This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài là có nên đón cha mẹ già từ Việt Nam sang ở luôn ở bên Mỹ hay không? Mời quý thính giả cùng gọi vào.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Chúc mừng năm mới chị Thủy.
Chưa tới năm mới.
Sau cái ngày mà 23 ông táo về trời rồi thì người ta nói là ngày 24 Tết, ngày 25 Tết, ngày 26 Tết. Thành ra bây giờ chúng ta ngày 28 Tết rồi. Mấy bữa nay chị đã ăn bánh chưng chưa? Ăn bánh chưng mà trước Tết thì có vẻ là nó ngon hơn là ngay ngày Tết. Tại ngay ngày Tết thì nhiều quá. Mà đặc biệt là Valentine, ăn bánh tét trong ngày Valentine cũng ngon vậy.
Đúng rồi đó. Không, chị Thương Nga có nhận xét rất hay. Ăn bánh chưng nếu mà trước Tết thấy nó ngon hơn. Dạ. Sau Tết thì thường thường mình đem chiên, chị Thương Nga. Thì nó cũng có cái vị đặc biệt đối với trẻ con ở bên này đó. Thì nó lại thích ăn bánh chưng chiên hơn là bánh chưng thật. Vâng. Chị Thương Nga thấy không, trong cái lời mà giới thiệu của chương trình Tình yêu và gia đình nó có cái chữ mà gìn giữ tình yêu và gia đình nhằm chủ trương gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ. Thành ra có nhiều cái sự hội nhập á, mình cũng cần phải dung hòa một tí, mình cố gắng gìn giữ và văn hóa và truyền thống tối đa có thể được trong cái chuyện mà ép trẻ con ăn bánh chưng, nhưng mà mình cũng phải hội nhập một chút xíu cho tụi nó ăn bánh chưng chiên, hả chị Thư Nga?
Tưởng chị nói là hội nhập là ăn bánh chưng trong ngày Valentine mà good combination.
Không, thật ra bánh chưng thì khi mà đã ngon đó thì ăn ngày nào cũng được.
Đúng rồi.
Ngày Valentine thì rất là văn hóa, đầy văn hóa Việt Nam.
Dạ đúng rồi, như vậy. Thành ra vâng,
tốt
đúng như vậy.
Tốt hơn sô cô la phải không chị? Tại vì đúng thật rồi. Ra cái thực phẩm đặc thù của Valentine chỉ là sô cô la thôi mà chúng
đúng
ta
rồi.
Thì chắc ai cũng chạy cho xa.
Bánh dày, bánh chưng là những cái món ăn mà phong tục cổ truyền của chúng ta. Và nói đến bánh chưng, bánh tét đó thì đúng như vậy. Khi mà nó còn nóng chúng ta ăn rất là ngon, ăn không đi, ăn như vậy đi đừng có chiên. Nhưng mà con nít thì nó thích chiên, bản thân của Thu Nga thì cũng thích chiên, tại nó giòn giòn ở ngoài rồi nó mềm mềm dẻo dẻo ở trong. Rồi ăn với lại dưa món thì những cái đó rất là thích. Và hồi nãy đó chị Thủy cũng đã mở đầu cho chương trình là ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái đề tài là nên đón cha mẹ ở bên Việt Nam qua ăn Tết hay không. Thấy một cái bản tin mà thấy người, mình rõ ràng là không phải Việt Kiều, mình là người Việt tị nạn. Nhưng mà họ hay quơ đũa cả nắm là họ nói là Việt Kiều là những người mà ở trong nước đi ra ở ngoại quốc sinh sống với cái mục đích gì đó, làm ăn buôn bán hay cái gì đó sinh sống được, khi thì người ta mới coi cái nhóm đó là Việt Kiều, còn chúng ta là người Việt tị nạn cộng sản thì không thể nào mà dập chung với cái gọi là Việt Kiều yêu nước hết trơn á.
Nhưng mà khi nào mà còn quốc tịch Việt Nam đó chị Thu Nga,
yeah,
thì sẽ bị dưới cái trướng của họ, thì họ có thể gọi như vậy. Nhưng mà chúng ta không có dính dáng gì đến cái chính phủ, cái chính quyền Việt Nam đó nữa hết á.
Yeah.
À, nhưng đúng mà vậy. Khi mà nói đến chuyện cái hồi nãy chị Thu Nga có nói đến chuyện đón cha mẹ Việt Nam sang ăn Tết hay không, thì Vũ Linh thử thấy đón ăn Tết thì nên lắm. À, thành ra chúng ta cần phải nhấn mạnh là nên ở luôn hay không, chứ nên chợ lên qua mà có điều kiện để mà có thể đón cha mẹ qua đây để cha mẹ ăn Tết bên này.
Được
chắc
vậy.
Chắn cha mẹ sẽ thấy rằng Tết ở Việt Nam vui hơn và sẽ không có muốn ở lại đâu hả chị Thu Nga?
Cũng có nhiều cái trường hợp họ qua cũng có một, nhưng mà đúng rồi, tại vì nhất là những người lớn tuổi khi mà đi qua ở đây có thể là vui với con cháu vài ngày thôi, nhưng mà nếu mà ở luôn thì cũng sẽ có những cái vấn đề, mà cái vấn đề này là cái vấn đề gì thì là chúng tôi rất mong là quý vị đóng góp ý kiến để xem là ý kiến của quý vị như thế nào, có nên đem các cụ qua hay không. Thấy các cụ qua đó, thường thường là các cụ sau một thời gian rồi thì nhớ Việt Nam lắm, không có chịu ở luôn đâu, là tại vì ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết là chòm xóm láng giềng chạy qua chạy lại, rồi Tết nhất cũng đi qua đi lại cho nó vui, còn ở đây là nhìn chung quanh là toàn là Mỹ không, đâu có đi qua đi lại mượn muối mượn mắm được phải không chị?
Đúng như vậy. Thành ra thật ra có một người đưa ra những cái con số tuổi cũng rất là hợp lý. Nói là thí dụ như dưới khoảng 55 tuổi đó, tức là cái tuổi mà bên này nhiều nơi được coi như là senior citizen đó chị Thư Nga, nhiều chỗ đi mà họ có discount đó, họ discount từ 55 tuổi. 55 tuổi là cũng quyền tham gia hội già rồi. Thì người ta nói dưới 55 tuổi đó, nếu mà có định qua ở bên này thì nên qua từ lúc dưới 55 tuổi để mà sẽ còn khoảng chừng 10-15 năm để hội nhập vào xã hội này. Thì sau đó ở lại tuổi già ở đây đó thì mới có thể vui hưởng tuổi già bên này được. Còn nếu mà đã tới 65-70 rồi, nhất là ngoài 70 rồi đó, thì sang đây đó cái điều kiện hội nhập sẽ không có đủ thời gian, đủ cái tâm trí, đủ cái sự minh mẫn hay sức khỏe để mà hội nhập, thành ra ở lại đây sẽ rất là buồn. Thành ra không biết cái điều này quý thính giả có thấy đúng hay không hả chị Thư Nga ha?
Dạ vâng, vì vậy cho nên là chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị như thế nào, thì quý vị có thể bắt đầu gọi vào 713-664-8002. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga phải tiếp tục nói. Và chị Vũ Thanh Thủy đã thấy có cái trường hợp nào mà cha mẹ qua thì có những cái vấn đề gì hay không. Cho chúng tôi thì cũng thấy đó, cái lúc đầu đó thì cha mẹ có lẽ là vui lắm. Nhưng mà khi mà qua tới nơi rồi thì con cái của mình, con dâu, con rể hay là con gái, con trai của mình đi làm, mình ở nhà chỉ có một mình thôi. Mấy đứa cháu nó đi về thì nó tiếu ta, tiếu tít, nó có thể nó chào được một tí xíu, nó có thể ôm nó hớt một chút xíu, xong rồi nó ngồi trước cái máy computer hoặc là máy cái cell phone của nó, hoặc là nó chơi những cái gì đó thì ông bà già cảm thấy là bị lẻ loi, bị bỏ rơi. Còn đi ra ở ngoài đường thì nhìn quanh, nhìn quẩn là chỉ có thấy Mỹ không, thì sẽ thấy cô độc và cảm thấy là lonely rồi, muốn đi về, mà khi mà qua rồi mà muốn đi về ra thì chắc cũng phải có những cái trở ngại gì đó, hay không trở ngại thì chúng tôi cũng không biết là quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng mà chị Thủy, chị đã có thấy vài trường hợp nào đó chưa?
Vâng, chị Thu Nga, ước viên thử thấy những người thân đó, có nhớ rất nhiều người cũng đón cha mẹ qua đi chơi. Nhưng mà đa số đó, thì tại vì cũng ở đây lâu, thành ra thông thạo tình hình ở bên này, cho nên luôn luôn là cứ đón cha mẹ qua chơi trước. Nếu cha mẹ thích, nếu cha mẹ muốn, và cha mẹ thật sự muốn ở lại thì khi đó thì cha mẹ mới ở lại. Nhưng mà cái sự khôn ngoan là vẫn nên giữ, không có, thí dụ như không có bán nhà cửa Việt Nam, hay là không có coi như là qua đây ở luôn, mà vẫn cứ để cái khoảng, cho dù có ở đây 6 tháng 1 năm chăng nữa thì cũng vẫn để cái sự mà uyển chuyển thoải mái, để nếu mà cha mẹ có đổi ý muốn trở về thì còn có thể trở về. Ai cũng nói là bên này đó thì thực phẩm nó tốt lành hơn, rồi tình cái sự gì là chăm sóc sức khỏe nó cũng tốt đẹp hơn. Nhưng mà chăm sóc sức khỏe ở đây mà không có, nếu không phải là cư dân Mỹ và không có ở đây lâu mà không có Medicare, Medicaid thì cũng là cả một cái vấn đề nhức nhối. Trong khi ở Việt Nam thì tương đối thì cái điều này nó dễ dàng hơn. Và rất nhiều người già sang đây đấy chị Thu Nga, ngay cả khi ở đây lâu rồi đó mà khi già đó cũng muốn về Việt Nam, là bởi vì, và có nhiều người con vẫn phải biết trường hợp một anh bạn cũng là trong cái ngành mà truyền thông đây phát thanh của chúng ta đó, anh làm cho đài phát thanh của PBS á, chương trình mà All Things Considered là một chương trình rất nổi tiếng của đài PBS á. Nhưng mà anh có một mẹ già, và khi mẹ anh bắt đầu bệnh á, thì anh để đưa mẹ về Việt Nam, và anh cũng sống luôn ở tại Việt Nam, mở một cái nhà hàng kiểu Mỹ nho nhỏ, để mà bởi vì anh nói ở Việt Nam đó mẹ anh sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn, đi qua đi lại có hàng xóm, đồng thời mượn người chăm nom chăm sóc cho mẹ, có thể mượn luôn cả 2 người 3 người nếu mà cần thì cũng chăm sóc cho mẹ tận tình hơn là ở bên này, để gửi phải gửi mẹ vào trong nursing home, viện dưỡng lão, bởi vì văn hóa và truyền thống Việt Nam vẫn chưa quen lắm với cái chuyện mà còn có con cái có thể sống chung với cha mẹ được mà lại gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, trừ khi cha mẹ muốn vào. Ở đây chúng tôi phải có cái sự mà ngoại trừ đó, chị Thương Nga, trừ khi cha mẹ muốn thì sao cũng được hết. Nếu cha mẹ muốn ở lại đây, khi mà đã có cái sự muốn và quyết định cái sự ở lại đó do chính cha mẹ quyết định, không phải do con cái, thì gặp những khó khăn trở ngại gì cha mẹ cũng dễ dàng vượt qua. Khi mình là cái người mà chủ động trong cái quyết định đó, đó thì mình dễ có sức để mà chấp nhận những cái khó khăn, ngay cả chấp nhận cái chuyện mà hội nhập vào cái đời sống ở đây, không phải chỉ hội nhập vào cái cách sống của Mỹ mà còn hội nhập vào trong cái gia đình con cái ở bên này cũng đã bị Mỹ hóa khá nhiều, nhất là những đám cháu sẽ nhiều khi sẽ không thông thạo tiếng Việt, sẽ theo cái kiểu Mỹ như chị Thu Nga nói, và chưa kể là con dâu con rể cũng nhiều khi cũng đã Mỹ hóa rồi, thành ra đó là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn được nghe quý thính giả gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002. Dường như chúng ta trong đại gia đình ai cũng có những cái trường hợp này, thì chắc chắn quý vị có kinh nghiệm về điều này, thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp hả chị Thương Nga?
Dạ, người ta có, mình có cái câu là xa mỏi chân gần mỏi miệng, cha mẹ ở bên Việt Nam thì nhớ thương lắm, có thể là nhớ thương rồi gửi quà, gửi tiền, gọi điện thoại thăm viếng. Thế mà nhưng mà khi mà qua tới nơi rồi thì có những cái thực tế, gọi là thực tế phũ phàng lại đời to. Con thì đi theo về cái hướng Mỹ, còn mẹ thì sống ở Việt Nam theo cái cách của Việt Nam. Thành ra cái lối sống hàng ngày đó, có thể là cha mẹ của Việt Nam thấy con, thấy cháu của mình đó, thì có thể là nựng nịu, nghĩa là thương yêu cái cách mà ở bên Mỹ này người ta không có thích. Rồi hoặc là cái cách mà vệ sinh, chị thấy là giống như ở bên này đó, khi nào mà sanh con đó, cha mẹ hay là bất cứ người nào mà gần đứa bé đó thì cũng phải rửa tay để mà có thể là sát trùng. Rồi bây
còn
giờ đó nếu
nữa,
dạ đúng rồi, dạ rồi nếu mà cha mẹ ở Việt Nam qua là cứ là ôm con, ôm tức là ôm cháu của mình mà cứ hôn chùng chục, hôn một cái kiểu hít á trên mặt của cháu, rồi nựng nịu cái cách của người Việt Nam, thì có thể là sẽ tạo ra một cái sự mà khó chịu ở người con, và nếu mà người con không nói đó thì khó chịu, mà nếu mà nói ra thì mất lòng cha mẹ.
Sẽ dễ tủi thân lắm.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ.
Thế cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng vẫn cần phải có thời gian khoảng cả 10 năm. Thì mới có thể hội nhập được và mới hiểu được những cái thói quen ở bên này. 713-664-8002, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Chào bà Thanh Thủy với lại bà Tú Nga. Tôi là cái người mà tuần trước gọi và đề nghị mà cái chương trình này đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông đã gọi lại. Ông cho biết cái danh lại ạ?
Tôi không có muốn nói tên.
Dạ vâng, vâng mời ông.
Mà cái này là bà Tú Nga với bà Thanh Thủy là hiểu lầm về cái ý của tôi rồi. Hôm trước là Tú Nga đưa ra cái vấn đề là tam đại đồng đường sống chung với nhau. Thì tôi mới nói như vậy thì đó là bảo lãnh người con hôm trước là bảo lãnh với cha mẹ qua để cùng ở chung. Chứ không phải là vấn đề là mình ở đây rồi người ta đi du lịch qua rồi mình muốn ở lại hay là không, cái đó là khác. Tại vì bây giờ rất khác hồi xưa, bây giờ là người ta có tài sản, hồi xưa đi là chính phủ lấy hết, không có một cái gì hết. Còn bây giờ đi thì được là vẫn đi về được, cái chuyện đó nó khác, hai cái hoàn toàn khác nhau. Còn vấn đề thứ hai tôi muốn nói ra đây là cái ở trên Dallas thì đã có một chuyện, tôi nghĩ chắc là Thủ Nga còn nhớ, cái ông mà ông bắn hết một số gia đình của vợ đó, là trong đó có mẹ vợ rồi á, vợ em vợ gì đó, là cũng vấn đề sống chung nó sinh ra nhiều chuyện. Còn vấn đề còn bà Thanh Thủy thì chắc còn nhớ cái chuyện này nó mới cho thôi, là cái chuyện của ông Phát á, vì tôi ở gần xóm đó, tôi biết, tôi ở cùng một cái mặt manh nên tôi cũng biết là cũng là lấy vợ xong rồi bảo lãnh mẹ vợ qua, rồi là vì vấn đề cái là sống chung thế nào đó, đụng chạm trong vấn đề này kia, tiền bạc tình cảm, hay là suy nghĩ rằng ok thằng con rể mình chắc là nó giàu quê gớm, ai ngờ nó qua ở Bắc Bình đại khái rồi nó qua nó lại, rồi cuối cùng là nó mới giết cái cả bà mẹ vợ và cả vợ luôn. Nó là người bà em của người bạn thân của tôi ông Phát á, thì do đó nên tôi nghĩ là trong cái vấn đề này để mà nêu ra. Rồi còn có một cái vấn đề nữa là vấn đề thứ ba là trước đây cũng trong cái chương trình của bà Thanh Thủy với Thu Nga cũng có một cái người mà đã một cái chị đã từng nói lên một câu và tôi rất là đắc ý cho đến bây giờ, tức là bà nói câu là mẹ tôi á trong 10 điều răn á của Chúa Trời là mẹ tôi có đủ hết, nhưng mà tôi còn tính nói thêm với cái cô đó rằng là bà còn thiếu 6 điều răn của Hội Thánh, tức là có đủ hết đó. Không có, bây giờ nếu mà phân tích ra thì nó rất là nhiều chuyện, mà nói ra thì nó rất là xấu hổ, nhưng mà sự thật ra có những cái chuyện tôi không biết là sao có những cái người già, tức là qua đây không phải già lắm, lúc mà qua đây khoảng cái chừng 60 rồi ở một thời gian tôi không biết là thế nào, lúc nào cũng so sánh Việt Nam rồi này rồi so sánh người này kia, à, tao bệnh mà tại sao là tao khổ quá, rồi gọi điện thoại về Việt Nam đó, ở đây tao bệnh ở đây mà không có ai lo hết, tụi nó cứ lo đi làm, cứ lo đi làm nhau. Rồi bắt đầu là hoặc là những cái chuyện này kia, mình không có bệnh mà đi ra đó là bất cứ một bác sĩ nào cũng nói là không có bệnh, rồi bà sống sung sướng như vậy là có con đưa đi. Bà rất là may mắn đó bà Thân Thủy, là tôi rất hạnh phúc là tôi được trời ban cho tôi cái bệnh ung thư, do đó nên đó là tôi là mới ở nhà để mà chăm sóc cho bà cụ được. Vậy tôi nói bây giờ tôi, chứ nếu bây giờ tôi cũng đi làm như những đứa em tôi, anh em tôi thì đời tôi chịu chết thôi. Bà cụ tôi bảo rất là muốn là lúc nào cũng có tụ tập lại. Bất cứ một cái vụ một cái gì một đám gì bà cũng rất muốn là tụ tập lại đông đủ, nhưng mà giờ người ta còn phải đi làm, còn phải nuôi con, còn phải thế này thế nọ, chứ là hoặc bà đến thăm bà cụ mà chỉ cần đứng ở ngoài máng đồ ăn cho nấu á là chết rồi. Bà chửi từ trên xuống dưới, rồi gặp người A thì lại nói người B, gặp người B nói người A, thì tôi chỉ nói đơn giản như thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Thật ra đó, cái đề tài ngày hôm nay đó, nhà chị Thương Nga ơi, mình không có hiểu lầm đâu ha. Nó cũng rất là liên quan tới đề tài kỳ trước khi mà nói đến chuyện ở Trung Tam Đại Đông Dương. Thì có đón cha mẹ qua đây thì mới có thể ở Tam Đại Đông Dương được. Và rất nhiều gia đình cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Tại vì cái văn hóa và truyền thống Việt Nam đề cao cái lòng hiếu thảo của con cái. Con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Thành ra nếu còn cha mẹ già thì cha mẹ vẫn giữ cái văn hóa và truyền thống đó. Thành ra cha mẹ sẽ trông đợi con cái phải phụng dưỡng, mà phụng dưỡng như vậy thì dù cha mẹ không muốn sang đây, con cái vẫn phải đề nghị là đưa cha mẹ sang đây để phụng dưỡng, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà trước khi mà đề nghị đó thì phải nghiên cứu hết mọi điều và cũng phải thông qua với cha mẹ hết mọi thứ. Thành ra cách tốt nhất cho cha mẹ qua đây ở thử thì cha mẹ sẽ tự mình quyết định cái điều đó, thì như vậy không phạm lỗi vào cái đức hiếu hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Có biết bao nhiêu người muốn đem cha mẹ qua phụng dưỡng nhưng mà vì có cái trở ngại này hay là trở ngại kia, ví dụ như là cha mẹ vẫn còn có anh chị em của mình ở bên đó, thì là nếu mà qua một thời gian rồi thì bà cũng nhớ cháu nội hay cháu ngoại của bà mà bà về. Và cái cách mà văn hóa mà giống như chúng tôi đã trình bày rồi thì nó cũng thể là có thể là trở ngại. Nhưng mà có nhiều người cũng thương nhớ con lắm nhưng mà cũng chỉ muốn qua chơi thôi. Nhưng mà đúng rồi, nó cũng hơi liên quan đến Tam Đại Đồng Đường. Mình muốn phụng dưỡng cha mẹ ở đây nhưng mà cha mẹ không muốn thì cũng chịu thôi. Nhưng mà trước khi mà đi qua thì cũng phải coi rằng có thể là cha mẹ mình ở lâu hay không. Hay là mới qua một, có nhiều người đó chị Thủy, mới qua một cái thì là đòi về liền. Tại vì họ nhớ cái khung cảnh của Việt Nam, họ không có muốn ở. Vì vậy cho nên cũng là hơi cái lòng của con cái. Và nếu mà ép cha mẹ ở đây thì cha mẹ chắc cũng không có ở được. Thành ra hôm nay chúng tôi mở cái đề tài này ra thì nếu mà quý vị đã có ý định hoặc là quý vị nào đã có qua cái trường hợp đó rồi, đem cha mẹ qua nhưng mà có những cái problem, có những cái vấn đề gì đó mà không có chịu được nhau, rồi không có đưa tới một cái sự mà xích mích đổ vỡ, thì quý vị nghĩ rằng mình có thể là hàn gắn được, hay là quý vị đã trải qua như thế nào thì quý vị có ý kiến thì chúng tôi tôn trọng tất cả cái ý kiến của quý vị. Miễn là quý vị không có đem tên của một người nào ra để mà chúng ta nói thì nó đi ngược lại với cái chủ trương của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xin ngắt lời, phải không chị Thủy?
Vâng, và cũng xin tôn trọng cái ý kiến của những người khác. Vâng. Càng nhiều ý kiến thì càng hay, trăm hoa đua nở. Thành ra xin không có chỉ trích những cái ý kiến của nhau. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào hai chị.
Dạ vâng.
Em tên Thanh chị.
Vâng, chào Thanh.
Hôm nay cái đề tài này thì em thấy nó có một cái số vấn đề mà nó cũng giống như cái tình trạng của em.
Vâng.
Nhưng mà cha mẹ vợ em thì là ở bên Mỹ chứ không từ bên Việt Nam. Nhưng mà hồi xưa mình cứ nói là cứ cái sự mâu thuẫn trong gia đình thường thường là đến từ mẹ chồng con dâu.
Vâng.
Nhưng mà qua bên Mỹ này thì thấy bây giờ lại là những mẹ vợ và ông và con rể,
dạ,
nó cái mâu thuẫn rất nhiều. em thì em có một cái trường hợp này, gia đình em thì sống riêng, nhưng mà bà mẹ vợ em thì sống riêng. Nhưng mà khổ cái thì bà mẹ vợ em lại có cái tánh thì cứ hay chọc những cái chuyện của gia đình em. Mỗi lần mà thí dụ con dâu mà, con ruột mà có cái vấn đề gì á, thì về tâm sự với mẹ, thì thay vì mẹ là người giúp đỡ, khuyên bảo con cái mình để mà có cái sửa đổi hoặc là thay đổi cho nó phù hợp hơn, thì lại không, lại mớm mồi rồi làm những cái chuyện rồi kích bác con, rồi giúp cho con, tạo điều kiện cho con, thêm chống lại thêm chồng mình nữa. Thành ra em thấy cái đề tài bên đây em thấy là nó phù hợp, không hiểu là qua đây cái thời thế nó như thế nào, nhưng mà những bà mẹ vợ bên đây thì nói quá thì cũng không đúng, nhưng mà thường là không có được một cái sự hiểu biết trong gia đình. Mà khi nó đã đi ra ngoài riêng, nó ở riêng rồi thì mình tốt hơn hết. Mọi những cái chuyện gì, vấn đề gì mà xảy ra trong gia đình thì nên thấy để cho gia đình nó tự giải quyết. Đừng có nên xen vào, đừng có nên ý kiến vào, hay là đừng có xúi, làm những cái trò rồi xúi những cái chuyện mà đi ly dị này nọ kia.
Vâng.
Nhưng mà mấy người
cái
đó thì họ
vâng.
Họ cứ mở miệng ra một cái là thì họ cứ mở ra là họ xúi ly dị. Ly xúi vợ em mà nên ly dị như vậy, rồi ép buộc rồi. Rồi giữa gia đình với lại chồng con thì nên chọn một trong hai. Thành ra em thấy nhiều khi nó buồn, cái tâm là thấy nhưng mà mẹ vợ ở bên đây không không phải nói hết tất cả, nhưng mà thường là mong là những bà mẹ vợ phải hiểu được cái tâm trạng mình nên giúp đỡ để buông tén cho nó vào, chứ đừng có mà đào sâu hoặc là bới lông tìm vết để mà gây chia rẽ trong vợ chồng rồi,
mở
miệng ra.
Tại
là
như vậy
nói
là chỉ có con mình khổ thôi, phải không? Ly dị đâu có phải là cái chuyện sung sướng gì, cái đó hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa và truyền thống Việt Nam đó. Không có cái chuyện mà lại đi suối vun vào cho con cái, chứ ai mà lại suối nỡ lòng nào suối con cái ly dị. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều cho cái hoàn cảnh của anh, cũng thấy tội quá. Nhưng mà anh Thanh ơi, mẹ vợ Thu Nga và mẹ vợ Vũ Thanh Thủy không có như vậy đâu.
Thì em nói với mấy chị là đa số thì mình nói đa số những bà mẹ vợ thì cũng tốt, nhưng mà thấy một số những cái trường hợp qua đây thì em thấy những cái trường hợp mà xung đột trong gia đình đa số, em nói đa
đúng,
số
đúng.
Ở đây là do bà mẹ vợ ghẻ.
Đúng, anh Thanh nói cái điều đó cũng đúng lắm.
Tất cả những cái chuyện xảy ra chị thấy những cái chuyện bắn giết nhau, rồi những cái chuyện mà ở trong nội bộ trong gia đình nó nhiều khi nó không có ra ngoài, nhưng mà đòn hoàn toàn. Em xác nhận là chính bản thân gia đình em là do một tay bà mẹ vợ, và tất cả đều không ai đồng ý những cái việc làm của bà, mà bà là người lúc nào vậy mở miệng ra là cứ đòi xúi con gái mình ly.
Nhưng mà cái tình trạng của gia đình anh bây giờ đã giải quyết được chưa anh?
Coi như bà mẹ vợ đã giải quyết là bằng cách là xúi vợ em là phải ly dị bằng.
Ủa,
được rồi.
Thành ra ly dị rồi à?
Dạ.
Ô, tội chưa?
À, thành ra do bà mẹ vợ hết tất cả mọi chuyện mà. Tụi em đã đi ra riêng, ở riêng, tất cả mọi chuyện như gì, nhưng mà thế mà tụi em làm một cái gì, làm động một cái gì là bà cũng chỉa cái mũi dùi vào, xong rồi bà nói tới, nói lui, xỉa xói rồi này nọ kia.
Trời
rồi
ơi.
Làm cho bà vợ em nó mất phương hướng.
Đúng,
thì
chắc
mất phương
như
hướng mà bây giờ
quá.
Nhiều khi nó ly dị em mà em không biết luôn mà. Em không biết ly dị luôn mà. Đến khi mà tòa nó đưa giấy tờ lên em thì
trời
em mới rất cry, em mới thấy là cái chuyện này quá là tệ. Mà do thêm khi mà nói ra thì vợ em nó nói là anh thông cảm, đây chuyện này là chuyện của gia đình, giữa gia đình của em và cái chồng thì em phải chọn gia đình.
Trời đất ơi. Vâng, dạ cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Đây lại là một cái đề tài khác hả chị Thu Nga? Một cái tình trạng rất là bây giờ càng ngày càng phổ biến. Chúng tôi cũng nhìn thấy có một vài gia đình ở chung quanh mà mình biết đó đã đổ vỡ chỉ vì do cái sự can thiệp của gia đình bên vợ. Lạ quá chị Thu Nga ha, hồi xưa thì là mẹ chồng nàng dâu, bây giờ thì lại là mẹ vợ với chàng rể. Có thể tại vì sang đây đó, thường thường đó là con gái mới hay đón cha mẹ về nhà. Còn thì con trai thì như là cũng sợ cái tình trạng mẹ chồng nàng dâu, thành ra vì có cái sự sợ, thành ra có cái sự ngăn ngừa. Trong khi con gái thì cứ nghĩ rằng ồ cha mẹ mình về thì có cái gì cha con rể cũng chịu. Như vậy có bộ đàn ông ở bên Việt Nam mình ở bên này có vẻ hơi bị bắt nạt quá hả chị Thu Nga?
Về cái chuyện mà mẹ chồng, nàng dâu hay là mẹ chồng với là, hay là mẹ vợ với là chàng rể thì chúng ta cũng đã thấy ra xảy ra những cái thảm cảnh mà vị thính giả lúc đầu cũng đã nêu ra đó, rồi đưa đến những cái việc mà tàn sát cả nguyên cái gia đình vợ. Thì cũng giống như cái trường hợp vị thính giả vừa rồi nói, biết sao là người mẹ đó mà nghĩ là cái tấm lòng của người mẹ đôi khi thật là ích kỷ. Nếu mà là con trai đó, dạ thì là bảo rằng mày tại sao mà mày sợ vợ như thế, nghĩa là không có được sợ vợ. Nhưng mà đối với con gái thì là lại bảo là phải là bắt nạt chồng, là phải làm theo ý muốn của nếu mà con gái mà nắm được cái quyền mà điều khiển chồng thì là bà mẹ lại thích. Thành ra cái đây là một cái sự ích kỷ mà đưa đến cái sự mà xào xáo ở trong gia đình con cái của mình thì không nên chút nào, phải không chị Thủy?
Quá là tệ. Ai làm sao mà cha mẹ mà lại có thể xúi con ly dị?
Yeah.
Trừ những trường hợp rất là đặc biệt, thí dụ như là bị chồng đánh đập, bạo hành, hả chị Thu Nga?
Yeah.
Bạo hành tâm lý, bạo hành gì đó, hay là vì những cái điều, còn đây là chỉ vì cái sự mà khác biệt thì còn không thể hiểu được cái tình thương cha mẹ ở đâu. Chúng ta nhớ ngày xưa ở Việt Nam coi những cái phim như là hay là những cái kịch như là Lá Sử Riêng hả chị Thư Nga?
Yeah.
Hay là những cái chuyện ngày xưa là thần thoại của Việt Nam mình hay kể cho con cháu đó, thì thường cha mẹ, nhất là ông bà ngoại, luôn luôn hy sinh nhẫn nhịn, luôn luôn vun vào cho con cái. Nếu thấy vì mình mà gia đình con gái xào xáo thì thường thường là tránh ra, lặng lặng hy sinh để cho con được hạnh phúc. Tại vì đó mới là tình yêu thật. Tại vì cái đời sống là của con chứ không phải của mình hả chị Thư Nga?
Dạ yeah, vâng, đúng.
Thành ra không hiểu sao những người mẹ mà lại xúi, có thể xúi con như vậy là cái điều rất là tội. Trong khi thật ra đúng ra nên làm ngược lại, nên thương con như cái rể, y như con ruột vậy. Và có cái gì thì luôn luôn phải vun vào. Nhiều khi vì là con gái ruột, mình biết là nó hiểu lòng mình, mình còn có thể lấn một chút xíu nữa để mà bênh chồng nó nhiều hơn. Và sau đó giải thích cho con hiểu là khi mà mình thương yêu con rể, tức là để cho con rể chăm sóc, thương yêu lại con mình, đâu có đi đâu đâu mà thiệt. Thành ra không hiểu tại sao, nhưng mà mẹ nghĩ như thế nào mà lại như vậy. Thật là đáng tội. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện buồn, rất là riêng tư như vậy, nhưng mà chắc chắn là cũng khá là phổ biến, là phổ thông ở trong cộng đồng chúng ta. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin được biết quý danh.
Chào. Dạ, tôi tên Thiện chị.
Dạ vâng, chào anh Thiện.
Dạ, xin chào và chúc các vị trên đài với lại quý vị khán giả. Thì trong cái mùa mà lễ tình nhân thì chúng ta sẽ có một cái mùa ấm áp hơn mỗi năm, thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì trong cái Tết Nguyên Đán sắp tới thì chúc tất cả mọi người được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tất cả đều may mắn ha.
Vâng, cảm ơn ông Thiện nhiều. Vâng, cũng chúc mừng năm mới ông, và cũng chúc ông một lễ tình yêu thật là đầm ấm với gia đình hả ông Thiện? Mời ông.
Dạ, dạ. Rồi, những cái câu chuyện nghe rất là hay, và chúng ta cũng đưa ra một cái ý kiến của chúng ta riêng, rồi cũng học những người họ đã trải qua những cái vui buồn thăng trầm trong cái cuộc sống của mình. Có nhiều khi nó đa số thì cuộc sống thì nó vui thì ít, nhưng mà buồn thì nhiều. Cho nên cái làm cho cái trong lòng chúng ta cứ khắc khoải, ưu tư hoài. Thì ngày xưa, đó cũng chuyện là chuyện của mình. Thì bà xã qua đây sống với mình thì chỉ có một mình thôi. Lúc đó là coi như là làm dâu, nhưng mà không phải là làm dâu. Nhưng mà nhiều khi những cái người lớn tuổi, thường thường họ sống với lại quá khứ dị dạng nhiều. Cho nên họ không có con cái và lúc nào cũng bên con mình. Thì cái đó mình cũng thấy rõ ràng, tất cả những người mẹ hầu như là như vậy. Thì muốn làm vừa lòng cha và mẹ vợ thì hoặc là cha mẹ chồng, thì thật ra cái tình thương mình phải tỏ ra và sáng hơn, để cho cái người mẹ hay người cha bên chồng hay bên vợ của mình thấy được là cái sự quan tâm của mình nó lớn hơn tất cả. Thì cái sự mà tha thứ nó dễ lắm. Có lại bản thân mình đi, có nghĩa là ba vợ của em rất là khó, và mẹ vợ thì phải nói quá hiền, cho nên là mình phải nhìn thấy là mình lo cho con của họ, và lo cho cháu của họ, và lo bản thân của những cái người lớn tuổi này. Mà chi tiết như vậy nó sẽ thành một cái thói quen cho mình. Tại vì mình nói cứ mình bản thân mình không á, thì mình bỏ qua người khác rất là nhiều. Cho nên là khi mình thương con người ta thì mình phải thương người ta nhiều hơn. Thì cái người vợ đó họ sẽ cảm thấy là mình là giống như đi sát cánh với họ mà lo lắng cho gia đình mình nhiều hơn là gia đình của người khác nữa, cho nên cái sự đó nó chan hòa, nó còn hơn là cha mẹ ruột của mình đó.
Yeah.
Chị có thấy như vậy không?
Vâng, và người vợ sẽ đáp lại, sẽ rất là cảm kích phải không ông Thiện?
Yeah.
Vâng,
dạ đúng rồi. Thì nó cũng có nhiều cái sự mà chung đụng, giống như bây giờ chuyện đơn giản thôi. Mẹ em thì chẳng hạn như bây giờ không có dán khéo về vấn đề về nước bếp nút, nhưng mà mẹ rất là thích nấu nướng cho con cái và cháu chắc ăn, nhưng mà cứ bài biện ra rồi nhiều khi chất đồ tùm lum. Đối với cái người mà cái hạng họ rất tỉ mỉ đó, giống người chồng họ tỉ mỉ, họ nói sao cái mẹ bài biện ra rồi đầy hết là bếp nút rồi này kia, nhưng mà cái đó nó không có làm cho có thể làm phiền mình được, mà làm phiền nhất là mình cứ dọn dẹp, sau khi mẹ làm xong mình lại dọn dẹp, mình lại dán khéo rồi này kia, mình làm nó buồn lòng mẹ lắm. Cho nên nó là một người đàn ông hay là một người dâu cũng vậy, thì đừng nên kỹ lưỡng cái vấn đề đó, mà mình kỹ lưỡng vấn đề là làm sao mình chung mình vun vén cái tình cảm nhiều hơn, rồi khi nào ba mẹ có đi đâu rồi thì lúc đó mình hãy dọn dẹp. Đó là cái chuyện tế nhị mà nhiều người nói được mà không làm được.
Dạ vâng, cảm ơn ông Thiện rất là nhiều. Đúng, ông đưa ra những cái thí dụ nhỏ nhỏ rất là xác đáng hả chị Thiêu Nga. Làm chúng tôi nhớ đến một cái, mới qua Mỹ thấy có một cái poster mà để dán ở trên tường á, là mà rất là hữu lý, là một cái nhà sạch vừa sạch đủ để mà khỏe mạnh, nhưng mà cũng phải dơ đủ để mà hạnh phúc. Chứ còn nếu mà quá kỹ hả chị Thiêu Nga thì
dạ,
khó
nếu mà
lòng
chị để
mà có thể hạnh phúc.
Dạ, để decoration purpose only thì là không có nên. Tại vì mình cũng có nhiều cái nhà mà trưng bày, nghĩa là trưng bày rất là đẹp, bóng loáng như ly như lau. Mà nếu mà bà mẹ từ Việt Nam qua mà bà không hiểu cái điều đó, thì bà không biết rằng con của mình trọng những cái chuyện mà sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ hơn là cái tình mà mẹ nấu ăn cho con rồi bày ra cũng hơi bày hầy một chút xíu, thì thế nào là cũng có chuyện. Bởi vậy cho nên là mình cứ một bên nhìn một chút xíu, và nếu mà người mẹ đó mà thương con dâu hay con rể của mình thì chắc chắn là cái tình thương đó sẽ được đáp lại. Bất cứ một cái tình thương nào, mình cho ngay cho cái con vật cũng vậy nữa, nó cũng biết là gì. Ví dụ như là một con chó nuôi trong nhà chẳng hạn, cái người nào mà thích nó, thương nó nhiều hơn thì nó cũng sẽ biết liền, huống chi là con người.
Chắc chắn như vậy, chắc chắn là nếu mà tình thương thật thì không bao giờ thất bại. Có thể có, sẽ có những cái hiểu lầm đụng chạm thời gian đầu, nhưng mà nếu tình thương thật sự đó chị Thương Nga, thì mọi người sẽ nhìn ra cái điều đó ngay. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Theo tôi phản đối về cái ông mới vừa rồi.
Dạ, xin được biết quý danh ạ.
Tôi tên là Ngọc Anh.
Dạ vâng, chào bà Ngọc Anh, dạ vâng. Xin bà cứ nói ý kiến của bà.
Ở Mỹ, tại sang Mỹ này đó, đàn bà, đàn ông gì cũng đi làm hết trơn. Đi làm thứ nhất là làm ở hãng đó bị stress rồi, rồi về nhà mà nhìn cái người mẹ chồng hay mẹ ruột mình dàn một cái bếp đó, oh man. Thì tất nhiên là con dâu hay con gái cũng thấy cũng hơi bực mình. Mà điều cái nhã nhặn cái là nó không nói gì thôi, chứ không ai chấp nhận về cái chuyện đó hết trơn. Tôi cũng có nè, tôi cũng có dâu và cũng có rể. Nhưng mà trong bếp nút đó, tôi không để con dâu vô mà cũng không để con rể vô. Và con gái cũng vậy, tôi cũng không có cho vô, chỉ một mình tôi vô, tôi nấu nướng, tôi làm tới đâu tôi lên tới đó, làm tới đâu tôi lên tới đó. Thì tất cả điều mọi thứ đều gọn gàng hết trơn. Không có cái gì mà phức tạp hết. Còn cái gì trong khi ai đi làm cũng có sự stress, cũng có ở hãng, cũng có sự stress ở hãng. Đi làm bất ngành nào cũng có cái sự stress hết trơn. Mình nên làm cha làm mẹ, mình nên thông cảm cho con gái, con trai, con rể mình.
Dạ. Vâng, dạ, cảm ơn bà Ngọc Anh. Vâng, thì bà có cái thói quen rất là tốt, nhưng mà chúng tôi nghĩ cũng không có cần phải phản đối. Ông kia khi mà ông có cái lòng, có cái tình thương yêu đối với vợ, đối với mẹ vợ, và ông lặng lặng không những ông thu dọn mà còn chờ đến lúc sau đó mới thu dọn, mà không có thu dọn ngay để khỏi làm đụng chạm, mà làm chạm tự ái của ba mẹ, thì cũng là một cái điều rất là tốt, là chị Thu Nga.
Dạ,
mỗi người có những cái ý khác nhau và có những cái hoàn cảnh khác nhau, có những cái thói quen khác nhau. Thành ra nếu mà có được cái sự dung hòa, cái sự thông cảm, thí dụ như ông thu dọn một vài lần rồi từ từ ông hoặc là con gái, có thể bà có thể nhỏ nhẹ chia sẻ với bà làm tới đâu dọn tới đó, thì đó là những cái cách tốt. Chứ còn nếu mình phản đối thì Dù sao thì bây giờ mình cứ nghĩ đi, dù sao mình cũng được ăn hả chị Thu Nga? Cái gì cũng có cái giá phải trả. Nếu mình muốn được lòng có mẹ ở chung, rồi được ăn ngon thì mình cũng phải chấp nhận cái giá thu dọn sau bà mẹ. Còn ngoài ra còn nhiều cái giá khác nữa. Mình chịu đựng một chút xíu mà bù lại được cái tình thương, được sự cảm kích, appreciation của bà, của người vợ, cũng là một cái điều làm tăng trưởng hạnh phúc gia đình rất là nhiều. Quý Thanh Thủy thấy những cái cặp vợ chồng nào đó mà quan tâm tới cha mẹ vợ mình hay cha mẹ chồng mình đó, thì thường thường những cái cặp đó rất là hạnh phúc, chị Thu Nga.
Dạ. Dạ thì ví dụ như vị thính giả vừa rồi đã nói rằng bà sẽ clean hết khi mà nấu ăn, nấu tới đâu, dẹp tới đó. Thì đó là nếu mà bà muốn làm như vậy thì cũng được. Nhưng mà có nhiều bà mẹ nói rằng trời ơi, mình làm mà sao con gái thì nó không làm, thì con gái của mình bảo nó được rồi. Còn con dâu thì nó cứ ngồi ì ra, làm sao mà bây giờ mình phải làm cực nhọc quá như vậy, có một mình thôi. Thành ra tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái sự suy nghĩ của mình. Còn nếu mà người dâu, người rể mà có thể là dọn dẹp cho khi mà bà mẹ bày ra thì cũng đó là một cái điều tốt. Tùy theo cái trường hợp chị, chứ không, mình cũng không thể nói rằng trường hợp này tốt hay hơn cái trường hợp kia. Tùy theo cái sự suy nghĩ của cha mẹ, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người.
Vâng, tùy theo cái tình thương và cái sức chịu đựng và cái lòng kiên nhẫn của mỗi người nữa, chị Thu Nga.
Vâng.
Thí dụ như hồi con cái mà còn ở nhà chẳng hạn, nếu mà cứ ăn xong đó mà tụi nó toàn cứ lo ngồi chơi với nhau nói chuyện rồi để mặc mình làm hết thì chắc cái nào cũng bị la. Nhưng mà sau này bây giờ khi mà nó đã có gia đình, đã có con cái ở xa, lúc nào cũng bận bịu với công việc, lâu lâu về thăm, mà nếu mà mẹ vợ hay mẹ chồng mà có thì giờ rảnh rỗi đó thì cũng vẫn có thể làm hết mọi chuyện cho con, để cho tụi nó có thì giờ vui chơi chuyện trò với nhau, hoặc là ít nhất được nghỉ xả hơi với nhau, thì cũng là cái điều tốt. Đến nỗi mà nhiều khi con cái nó còn nói là trời ơi, về nhà cha mẹ, thì bây giờ nó mới hiểu được cái nghĩa của cái sự mà ấm áp khi mà được về nhà cha mẹ, tại vì được phè ra không phải làm gì hết. Cái đứa nó còn nói là về giống như vậy, đi cái spa resort đó chị Thu Nga. Tất cả all inclusive, tất cả mọi thứ được lo toan mà nó không phải làm gì cả. Những cái điều nho nhỏ như vậy nhìn thì thấy có vẻ không công bằng đối với bậc làm cha mẹ, nhưng mà nó có những cái giá trị và nó có những cái hiệu quả rất là lớn trong cái cuộc đời của con cũng như của các cháu, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì ngay con cái của chúng tôi cũng vậy, khi mà mình nấu đồ ăn xong rồi nó gọi, nó hỏi cho sẵn sàng chưa. Ba hồi mình vừa giỡn mà vừa thiệt, nó ủa má đâu có phải là cái restaurant con. Nhưng mà khi mà nó về nó ăn rồi đó thì cũng giống như chị Thủy nói đó, là để cho con cái của mình nó có dịp gặp gỡ với nhau, nói chuyện với nhau, thì ba má đứng lên là dọn, nghe là chờ cho tụi nó đi về rồi thôi, nó đi chơi xong nó đi về, nó phải mà sáng hôm sau là con cái của nó phải đi học hay là làm công việc gì đó, thì là rồi ông bà già là lo dọn dẹp thôi. Thành tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, chứ mình cũng khó nói lắm chị Thủy.
Vâng, mà khi mà con cái nó biết cái điều đó ngay, giống như chị Nga nói, một con vật cũng cần biết rằng cái người khác có thương mình hay không, thì con người nhìn thấy cái điều đó rất là rõ. Một chút hy sinh nhỏ thôi, ngắn hạn thôi mà có được những cái hiệu quả, để lại những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn rất là lâu ở trong lòng con cái. Vâng, xin cảm ơn, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa chào chị Thủy, chị Nga, tôi tên Mai ạ.
Dạ vâng, chào bà Mai.
Dạ, thì có một ý kiến như thế này, hồi nãy giờ tôi cũng có nghe, thì tôi cũng đồng ý với cái vị nam thính giả đó. Ông chỉ đưa ra gọi là cái cách tế nhị khi mình đối xử với mẹ vợ hoặc là mẹ chồng thôi, chứ không phải là cái gì khác biệt. Đó, tôi nghĩ đó là cái cách đối xử tế nhị thôi. Cái đó thì tôi cũng đồng ý. Rồi tôi lại không, tức là không đồng ý với thính giả vừa rồi. Tức là tôi còn riêng ý kiến của tôi đó, thì như thế này, tức là khi mà kêu con cháu về nhà ăn cơm đó, thì con dâu hoặc con rể muốn làm thì cứ việc muốn làm. Tôi nghĩ là những cái lúc mà vui vẻ chuyện trò và hiểu nhau là những cái lúc mà mình cùng làm và mình cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những cái đó, thì tôi thấy là thân tình nhất. Bên nào cũng vậy, bên nội hoặc là bên ngoại cũng vậy. Cho nên tôi đồng ý cho các cháu đến giúp đỡ, và tùy theo cái cách của mỗi người bày ra cũng được, hoặc dọn dẹp vén khéo gì cũng được, thì sau đó thì khi các cháu về thì mình lại làm nhà mình, thì mình làm theo ý mình thôi.
Vâng, thì mình dọn mình ngược lại chứ ạ.
Vâng, thì đó, tôi thì tôi như vậy. Các con cứ việc làm, cứ việc bày, cứ làm theo ý các con đi, rồi cái nào mà mẹ không thấy, không vừa ý thì mẹ nói, các con cứ việc làm. Cái đó là tôi thấy rất là vui.
Vâng, cảm ơn bà Mai.
Còn riêng về, còn riêng cái trường hợp mà đối xử của mẹ vợ mẹ vợ mà hay quan tâm, mà quan tâm một cách quá đáng, thì theo tôi nghĩ đó, người phụ nữ đã từng làm dâu, đã từng có gia đình, thì mình cũng muốn cái gia đình của mình hạnh phúc. Khi mình chọn cái người đó là mình có thương, mình có quý, có kính rồi mình mới lấy người đó. Người phụ nữ theo quan niệm của tôi là như vậy. Mình thương trước, mình kính, mình quý, mình mới lấy người đó. Thì bây giờ dù là con dâu hoặc là con rể, thì tôi nói về cái mặt bà mẹ vợ trước. Thì mình đã từng làm người phụ nữ đi lấy chồng, thì mình muốn gia đình mình như thế nào. Và bây giờ mình lại nghe lời mẹ mình chọn gia đình hoặc là chọn chồng. Nếu mà ông chồng ông quá đáng đi nữa, sau một thời gian ông thay đổi chẳng hạn, ông có quá đáng đi nữa, thì nếu mình hồi trước mình đã thương và mình đã từng có con rồi, thì mình nên góp ý với ông. Nếu ông không thay đổi thì tự mình quyết định, mình không cần phải nghe ai hết. Còn nếu mà mình mà nghe, dù người đó là mẹ mình mà nói đúng thì mình hãy nghe. Còn nếu mà nói sai thì tôi nghĩ là không phải là mình là đứa con bất hiếu, nhưng mà mình cũng nên phân tích, giải thích cặn kẽ. Nhiều khi ở phía trong mình với chồng mình có như vậy, nhưng mà người ngoài người ta nhìn vô không đúng sự thật, tôi bảo đảm với
đúng
chị.
Như vậy, dạ.
Và họ nhìn như vậy không đúng sự thật, không chính xác cái chuyện đã xảy ra giữa hai vợ chồng đâu.
Vâng.
Bà mẹ hoặc bên vợ hoặc bên chồng, bất cứ ai nhìn cái gì cũng là nhìn một phía và nhìn từ ngoài. Còn chính cái người bên trong mình mới cảm nhận được chính xác. Thì mình chỉ nghe người khác người ta nói thôi. Mình cũng phải suy nghĩ, mình cũng có đầu óc để mình suy nghĩ. Người đó là chồng mình mà tại sao mà nghe lời gia đình mình mà mình lại đi bỏ một người chồng của mình. Thế là tôi cũng không đồng ý với cái người vợ đó. Và dĩ nhiên là tôi lại càng trách cái người vợ đó nhiều hơn là trách cái bà mẹ. Đó. Mình là người chồng, mình phải nói như thế nào để cho bà vợ mình lại nghe lời bà mẹ mình để mà đi bỏ mình như vậy.
Và rất là đáng tội. Và Mai ơi, nhưng mà bà có nghĩ rằng là cha mẹ mà già ở Việt Nam đó có nên đón sang đây, có nên ở luôn bên này không? Bây giờ tại vì rất nhiều con cái muốn bảo lãnh cha mẹ sang đó, thì theo bà nghĩ rằng chỉ nên ở tạm một thời gian xem như thế nào cái đã, hay là qua rồi ở luôn rồi sau đó sẽ gây ra rất nhiều những cái sự khác biệt trong gia đình hả bà Mai?
Theo ý kiến của tôi, và tôi cũng đã từng gặp những cái gia đình đó, thương mình là con gái chẳng hạn, hay là mình là con trai chẳng hạn, mình thương, hoặc là bố mẹ mình ở Việt Nam cô đơn hả, không còn ai chăm sóc, mình muốn qua đây thì mình phải hỏi bố mẹ mình. Nếu ở Việt Nam còn con cái thì mình nên về thăm và mình để bố mẹ mình, nếu bố mẹ mình thích ở Việt Nam. Còn nếu bố mẹ mình thích qua đây, mình phải hỏi có lý do tại sao thích qua đây. Nhiều khi hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi nghĩ bên này sướng lắm, nhiều tiền, làm ra rất nhiều tiền, đến khi tôi qua đây tôi mới thấy không phải như vậy. Cho nên tôi nghĩ những người lớn tuổi càng có những cái hiểu lầm sai về bên này. Cho nên mình phải để cho những cái người lớn tuổi, bố mẹ mình hoặc bố mẹ vợ chồng cũng vậy, phải hiểu cho thật rõ cuộc sống bên này. Bố mẹ qua bên này, bố mẹ phải thấy tụi con như vậy thì tụi con sẽ đi làm, các cháu đi học, không có thời giờ ở nhà. Và bố mẹ lớn tuổi thì sẽ không biết lái xe, không biết đi đâu, không có phải giống như Việt Nam. Thì đó, mình phải để cho cái hoàn cảnh, phải cho bố mẹ mình thấu hiểu được cái cuộc sống của mình bên này. Và khi bố mẹ qua đây, cái hoàn cảnh đó như thế nào, chứ không phải mình về Việt Nam thì mình tối nay ở bên bố mẹ rất là thích rồi, biết đâu qua bên nó lại sướng.
Đúng
như vậy. Và tôi thấy
tưởng rằng lúc nào cũng như vậy.
Dạ, bố mẹ qua bên này đó, thì thí dụ như là và ông bà ăn rồi, hay có cái tật và xỉa răng, xong vậy vậy chẳng hạn.
Đúng.
Thì con cháu bên này, mấy đứa trẻ nó nhìn nó lại thấy sợ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, những người lớn tuổi, ví dụ bây giờ thì không còn ăn trầu nữa, nhưng mà những người nam, ví dụ như hút thuốc chẳng hạn, đó thì mấy đứa trong nhà mình đâu có thể nào hút thuốc.
Đúng.
Anh chị được biết. Và còn nhiều cái khác gọi là thói quen của
nhiều
người
lắm.
Già.
Những cái thói quen rất là cũng bình thường
rồi.
Thôi. Ở Việt Nam người già, thí dụ như là hay cũng hay nhổ chẳng hạn. Thí dụ như là hay ho, khạc,
nhổ,
xong bị khạc nhổ. Cũng là một cái điều cho trẻ con bên này rất là đáng sợ, phải không ạ?
Thì đó những cái đó nó không có quen với các cháu. Nhưng mà tình thương thì cái gì nó cũng bỏ qua hết. Nhưng mà tôi cũng nói đây là vấn đề tế nhị thôi. Nếu mà con dâu hoặc con rể hoặc là các cháu mình không tế nhị, làm cho ông bà buồn lòng, thì nhiều cái buồn lòng sẽ lại muốn trở về.
Vâng, và sẽ gây ra nhiều cái khó khăn trong gia đình. Dạ, cảm ơn bà Mai rất là nhiều. Chị Thu Nga, Phật ra không có gì bằng cái chuyện là phải có đối thoại thẳng thắn, trình bày cái thực tế cho rõ ràng ở hai bên. Cho nên trước khi mà làm bất cứ quyết định gì, thì cũng cần phải có nghiên cứu, có suy nghĩ hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng rồi, chứ còn không mà đem bà qua rồi gặp những cái trường hợp mà... Tuy rằng những cái việc mà nó nhỏ nhặt, có nhiều người nói, ồ cái chuyện đó nhỏ nhặt. Không, cái chuyện nhỏ nhặt đó nó lần lần nó sẽ chồng chất lên với nhau, mà nếu không có một cái cuộc mà đối thoại openly, nghĩa là thẳng thắn với nhau đó, thì sẽ xảy đến những cái sự xích mích. Và đúng như vậy, nếu mà mình có là người có suy xét á, nếu mà cha mẹ của mình mà suối cái này suối cái kia, thì tự nhiên mình bỏ chồng thì cái điều đó nó thật tình là nó quá đáng, hay là bỏ vợ của mình thì nó quá đáng, tại vì bây giờ nó không có giống như hồi xưa nữa à. Chị nhớ cái chuyện Đoạn Tuyệt không? Nghĩa là ông chồng là nhất định là nghe lời của mẹ thôi, chứ là không có thương vợ một chút nào hết. Thu Nga nghĩ rằng cái thời buổi này chắc không có nhiều như vậy đâu.
À, cũng vẫn có ở một số người không có hiểu biết, hoặc là với cái đời sống mà không có đặt những cái luân lý đạo đức á chị Thu Nga,
yeah.
Hay là đặt những cái suy nghĩ trưởng thành của những con người vẫn sống như những đứa trẻ. Ở đây đôi khi chúng tôi cũng thấy có những cái người rất là có ăn học mà lắm, có bằng cấp cao chứ không phải không, nhưng mà cũng vẫn nghe lời cha mẹ một cách có thể là đã quen nghe lời cha mẹ từ nhỏ, gặp những cha mẹ mà khó khăn khó tính đó chị Thu Nga,
yeah.
Thành ra dù là hội nhập vào đời sống bên này, nhưng mà cái đời sống ở gia đình của họ nhiều khi nó lại hoàn toàn khác hẳn, không thể nào mà ngờ được. Đôi khi chúng tôi ngạc nhiên khi mà nhìn thấy những điều đó, nhất là những gia đình mà thí dụ mà chỉ có một mẹ một con đó, mà lại gặp một người mẹ mà quá kỹ lưỡng, quá nghiêm khắc chẳng hạn, thì thường thường là sẽ vẫn áp đặt cái lòng thương của con trên cái sự tội nghiệp của con cái dành cho cha mẹ, mà dùng cái đó trở thành cái quyền của mình để mà áp đảo đời sống con cái. Chúng tôi nhìn thấy cái điều đó khá nhiều ở chung quanh mình. Nhưng mà trở lại với cái đề tài ngày hôm nay đó, là cha mẹ có nên đón cha mẹ già sang đây hay không, thì nãy giờ khi mà nói ra, quý thính giả chia sẻ ra một số những cái khác biệt, không cần ở Việt Nam sang. Tại vì ở Việt Nam thì cái đời sống và thói quen nó hoàn toàn khác biệt. Ngay như ở bên này, cái ở chung thôi nó cũng đã đẩy sinh ra bao nhiêu vấn đề khác biệt rồi. Cũng cần có cái sự hội nhập, cần có cái sự mà thông cảm, có sự thương yêu, có sự nghiên cứu, có sự đối thoại thực tế nữa là ở Việt Nam, phải không chị Thu Nga?
Dạ, mà nếu mà quý vị mà hay coi phim Đại Hàn đó, thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhìn qua một chút xíu, thì thấy là bà mẹ chồng, rồi mẹ của bà mẹ chồng thì là ở chung một nhà, cái kiểu mà tam đại tứ đại đồng đường đó. Nhưng mà mấy bà này là nghiêm khắc vô cùng và độc đoán độc tài vô cùng, nghĩa là ăn hiếp con dâu với cháu dâu. Nhưng mà như chị Thủy nói là bây giờ cũng có những cái gia đình đó, thì chắc là có, là tại vì nếu mà người chồng hay người vợ đó mà cứ cái kiểu mà người ta hay có cái câu mà nó hơi bình dân là núp váy mẹ, phải không chị? Tức là mẹ bảo cái gì thì cũng nghe cái nấy, thì cũng tội nghiệp cho cái người bạn đời của mình. Nhưng mà
tiếng
có
Mỹ
chứ không phải không?
Là
dạ.
Mama's boy đó.
Bây giờ mama's boy.
Dạ. Con trai cưng của mẹ. Vâng, thì cái điều đó cũng có xảy ra. Chúng tôi thấy cái điều đó mà nhiều khi ngạc nhiên giữa những cái người rất là học thức, mà nhiều cuộc tình duyên bị giang dở chỉ vì như vậy. Tại vì phụ nữ ở bên này sẽ khó chấp nhận được những cái cách sống như vậy. Thành ra chúng ta thấy điều đó nhiều ở những người đàn ông mà tương đối lớn tuổi mà chưa có gia đình đó, mà chỉ còn mẹ già đó, thì một bên chữ hiếu, một bên chữ tình. Thành ra thường thường họ cũng chọn chữ hiếu, tức là dù có sống ở đây lâu, có nhiều người vẫn giữ cái nền văn hóa và truyền thống Việt Nam rất là kỹ, chị Thu Nga. Nhưng mà bù lại đó, cũng có những bậc cha mẹ sang đây, cũng trước khi sang đây cũng cần nghiên cứu, cần tìm hiểu thật rõ cái thực tế. Và cái quan trọng nhất là không có dùng cái ý mình áp đặt trên người khác, cho dù mình có đúng tới đâu chăng nữa. Hồi nãy chúng ta nghe các vị thính giả nói qua lại với nhau đó chị Thu Nga, cũng thấy là dù ý mình có đúng tới đâu chăng nữa, nhưng mà cũng trông đợi người khác phải giống y hệt mình thì không thể được. Không có hai con người nào giống nhau, không có hoàn cảnh nào giống nhau, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, dạ, mỗi cái hoàn cảnh mỗi cái khác nhau chứ. À, đúng như vậy, có nhiều người coi như là cha mẹ làm nói cái gì cũng phải nghe hết, tại vì theo cái truyền thống mà cũ xưa cũ đó, nó là cha mẹ anh em như thủ túc, là như tay chân, vợ chồng như y phục, nghĩa là tay chân đứt thì khó nối, mà y phục rách thì dễ may. Nhưng mà cũng chúng ta cũng biết rằng trong Thánh Kinh nói rằng người nam và người nữ lìa cha mẹ để làm nên một, hoặc là bên Phật giáo thì cũng nói rằng cái chuyện mà vợ chồng, cái đạo vợ chồng là cũng một cái điều mà cũng sắp đặt theo ông tơ của ông tơ bà Nguyệt, thì cũng không có thể nào mà dứt bỏ một cách dễ dàng, nhưng mà tùy theo cái quan niệm, tùy theo cái hoàn cảnh. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh bây giờ mà nếu mà nghe theo lời cha người mẹ nhiều quá thì nó cũng đỡ đỡ lần lần đi, nhưng mà không phải không có, mà đúng như vậy, không phải chỉ cần là đem cha mẹ từ ở bên Việt Nam qua sống chung rồi có cái vấn đề, nhưng mà có nhiều người cũng xúi cha mẹ hoặc là cha mẹ nghe theo lời con bán nhà cửa đi để về ở chung là cha tam đại đồng đường, rồi có cháu chắc, nhưng mà lần lần rồi có những cái phiền toái xảy ra, thì lúc đó cha mẹ đã bán nhà rồi thì đâu có về được nữa. Thành ra trước khi mà bán nhà về ở với con cái hay là khuyên cha mẹ bán nhà đi ở với mình thì cũng phải cần xét lại và cần phải nói rõ, hoặc là có thể là có một cái thời gian nào mà để mà thử trước, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, và không bao giờ nên có thể thương yêu con cái hết lòng, hoàn toàn vô điều kiện thật, nhưng mà cũng vẫn nên có một chút cái khôn ngoan để mà giữ riêng một số những cái gì để tự lo cho mình. Tại vì ở trong cái đời sống bên nước Mỹ này đó, theo cái chủ nghĩa cá nhân đó, thành ra cái sự độc lập của mỗi người rất là quan trọng, không thể nào mà hoàn toàn tùy thuộc, đem tất cả những gì mình có để tùy thuộc vào trong tay của một người khác được, dù đó là vợ chồng hay là cha mẹ hay là con cái. Cái tình thương thì nó vô điều kiện, chị Thu Nga, nhưng mà vẫn phải có cái đầu óc để mà mình suy xét mọi chuyện. Nhưng mà không biết Vũ Thủy vẫn cứ nghĩ thấy thích thế một cái điều là không có gì bằng cái chuyện mà được sống vui vẻ bên cạnh nhau. Tam đại tứ đại đồng đường, tam đại đồng đường, có lẽ tùy theo mỗi gia đình, cái thói quen trong mỗi gia đình chăng. Chúng tôi được cái may mắn lớn lên đó, chị Thương Nga biết không, nhà sống chung cả ông bà nội và bà ngoại cùng sống chung một nhà suốt từ bé đến lớn, thấy hai bà nội và bà ngoại rất là thân thiết với nhau, hay là khi nào mà thí dụ như không thân thiết, không hợp nhau thì thôi, mỗi người ở một nơi không nói chuyện thì thôi, nhưng mà quen cái cảnh sống chung như vậy rồi, thành ra thấy cái sống chung đó nó lợi về mọi phương diện, từ vật chất cho tới tinh thần, tới tâm linh, cho tới văn hóa truyền thống, cho tới được nghe những câu chuyện, rồi tối ngày được quà bánh của cả hai bà, của cả ông, thành ra nó là một cái đời sống rất là hạnh phúc, rất là thích. Cho nên cứ mong ước cái nhìn thấy những cái hình ảnh đó, dĩ nhiên thời buổi bây giờ nó khác, khó lòng có thể đạt được cái điều đó, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại trong gia đình mình hay chung quanh có những người sống được như vậy thì tại sao người ta có thể làm được mà mình không làm được, và chị Thu Nga nhỉ, hơn là sẽ sau này già lại còm cõi trong các viện dưỡng lão. Có nhiều người bây giờ chọn ở vào viện dưỡng lão nhưng mà họ có cái sự nghiên cứu trước và chuẩn bị trước cái môi trường mà mình sẽ đến sống ở đó đó, chị Thu Nga.
Dạ, thì có nhiều người nói là chẳng thà sống ở viện dưỡng lão hơn là bị nặng nhẹ bởi con dâu hoặc con rể. Thành ra chúng tôi lại nói cái kiểu mà hằng hai là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo gia đình của mình. Cái việc mà tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường ai cũng mơ ước hết. Nhưng mà nếu mà không làm được thì cũng không có gì buồn hết. Tại mỗi một cái nếp sống nó khác nhau ở bên Mỹ này. Cái chủ nghĩa cá nhân, rồi cái independent là gì đó, chị? Độc lập, sống một cách rất là độc lập, không có muốn có người khác phiền toái mình. Cho nên á, là tùy theo cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà nếu mà rước được cha mẹ về ở chung thì cái điều đó là một cái điều rất là đáng quý. Tại vì ta nói trẻ thì cậy cha, mà già thì cậy con, hoặc là trẻ cậy trai, già cậy non. Thì cái đó là nó cũng tốt thôi, là tại vì cái đó là nó thuận với nghĩa trời đất. Khi mà con còn nhỏ thì cha mẹ đã hy sinh rất là nhiều, tới khi mà cha mẹ luống tuổi rồi, không có làm được cái gì cho riêng mình, take care mình, thì con cái nuôi làm cái điều nó rất là tự nhiên, thuận với đạo lý của trời. Nhưng mà nếu mà không làm được thì không thể nào mà chê trách người ta hoặc tự chê trách mình, tùy theo hoàn cảnh, chị Thủy.
Đúng, hoàn toàn tùy theo hoàn cảnh. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả chót trong chương trình hôm nay. Chúng tôi chỉ còn có một phút nữa thôi trước khi mời chị Thư Nga đúc kết chương trình. Xin mời vị thính giả cuối cùng ạ. Vâng, xin mời vị quên thính giả cuối cùng lên tiếng. Vâng, chúng tôi chỉ có thể xin mời.
Dạ, cho tôi xin góp ý một tí về vấn đề mà mời cha mẹ, vâng, nhất là cha mẹ vợ về ở chung. Thì không tránh được cái vấn đề là giữa già và trẻ. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, tôi đã qua rồi thì tôi đã hiểu được. Thì tôi chỉ còn biết là nương theo để mà vừa lòng cha mẹ, nhất là bên cha mẹ vợ. Có nghĩa là các bạn ơi, nếu mà có mình có được sống chung với những người già đó, hay là những người lớn tuổi mà ở chung trong nhà thì khi mà về nhà tận tình ấm cúng lắm, nó không có lạnh lẽo như mà vợ chồng tụi tôi ở. Đi làm về rồi là vô nhà mà thấy nó không có một cái không khí. Nhưng mà từ khi ba mẹ vợ tôi qua đó thì trong nhà tự nhiên ấm áp rồi. Bếp núc hay là tất cả những cái gì ở trong nhà nó đều được tương tất. Dù là có một vài vấn đề không dữ, như là quý vị nói là ông già vợ tôi hút thuốc. Tôi không nói, nhưng mà để tôi vợ tôi nói. Khuyên thôi. Bây giờ là ông không hút. Thì bây giờ là ông không, ông bỏ, ông cứ như ông bỏ hoàn toàn sau khi mà ông qua đây được một năm. Thì điều đó là tôi mừng. Bởi vì ông không còn tiền để mua thuốc nữa. Ông phải bỏ. Tụi tôi không có ủng hộ cái chuyện này. Đúng. Ủng hộ chuyện khác. Dạ. Đi ăn đi uống. Nhưng mà biểu là cho ba 10 đồng đi mua một gói thuốc. Không có được đâu ba ơi. Vợ con ra con chết. Cạo đầu con đó.
Vâng, cái vui vui mà dẫn dẫn mà nói như vậy cũng rất là hay. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, rất tiếc là chúng ta không có còn giờ nữa thành ra. Chứ còn cái câu chuyện của ông rất là hay, mà nhưng mà cái điều cảm động khi mà ông nói rằng ấm cúng hả chị Thương Nga?
Dĩ nhiên
không
ai
phủ nhận cái sự ấm cúng.
Yeah.
Vâng, và nhất là cái sự mà chấp nhận và hy sinh của ông mà chắc chắn sẽ được vợ cảm kích lắm. Rất là cảm ơn ông đã gọi vào đóng góp. Mời chị Thu Nga, chúng ta vẫn thì phải đúc kết thật là lẹ chị Thu Nga ơi.
Dạ đúng rồi, cái điều mà vị thính giả vừa rồi nói là mình mở rộng lòng ra, mình thông cảm thì thế nào cũng được ông bà già vợ thông cảm. Thành ra vì vậy cho nên là cái chuyện mà tam đại đồng đường thì ai cũng mơ ước hết. Nhưng mà mỗi cửa người có một hoàn cảnh, không có thể nào mà mình bắt buộc một cái trường hợp không thể được mà mình nói là cha mẹ mình về ở chung. Nhưng mà khi mà ở chung rồi thì cái tình thương sẽ hóa giải được tất cả những cái gì mà nó lặt vặt, những cái nhỏ nhặt để mà có thể thành ra một cái đại gia đình. Thì cái việc mà đón hay không đón, ở luôn hay là không thì đó là tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người và tùy theo cái hoàn cảnh, chứ không phải suy nghĩ. Và nếu mà có cha mẹ ở tới ở rồi thì chúng ta với cái sự mà nhường nhịn lẫn nhau, thương yêu cha mẹ của mình, kính trọng cha mẹ của mình, ngược lại cha mẹ thì nên làm hiểu được cái hoàn cảnh của con cái, không xen vào cái chuyện riêng của con cái, và mình sẵn sàng thương yêu con dâu con rể của mình thì thế nào cũng sẽ đáp được lại. Thành ra cái chuyện mà cái sự mà mong ước của mình được hay không, đó là nhất là tại vì mình có thể tự làm cái điều đó được.
Chắc chắn đúng chị Thương Nga ơi, cái gì mình muốn người khác làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác trước, và tình thương thì không bao giờ thất bại, tình thương thật sẽ không thất bại. Có thể cần thời gian nhưng mà sẽ không bao giờ thất bại đâu. Và thành ra trong mùa xuân này, vừa lễ tình yêu rồi lại vừa ngày Tết, thành ra chúng tôi xin kính chúc tất cả quý thính giả, mọi gia đình Việt Nam có những ngày lễ thật là đầm ấm, vợ chồng đầm ấm với nhau trong ngày của lễ tình yêu, và rồi cha mẹ con cái sum họp thật là đầm ấm hạnh phúc trong ngày Tết đến. Một cái nhà sạch đủ để mà khỏe mạnh, nhưng mà cũng phải dơ đủ để mà được hạnh phúc. Đừng có quá đòi hỏi, và nhất là tôn trọng cái sự khác biệt của nhau, coi như cái sắc khác biệt như là những cái sự đóng góp bổ túc cho nhau, cho cái cuộc đời này nó ý nghĩa và nó phong phú hơn. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp, và cáo lỗi với những quý thính giả chúng tôi đã không thể nhận trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Chào chị Thu Nga, cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ, xin chào tất cả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.